Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Big Human là một cuốn sách lịch sử, tư tưởng chính trị và kinh tế học phổ thông của Johan Norberg, tập trung vào câu hỏi vì sao một số nền văn minh đạt tới thời kỳ rực rỡ, rồi sau đó suy tàn. Tác phẩm khảo sát 7 giai đoạn được xem là đỉnh cao trong lịch sử nhân loại, gồm Athens cổ đại, Cộng hòa La Mã, Baghdad thời Abbasid, Trung Quốc thời Tống, Ý thời Phục Hưng, Cộng hòa Hà Lan và thế giới Anglo hiện đại. Điểm chính của sách không chỉ nằm ở việc kể lại những thời kỳ huy hoàng, mà còn ở cách Norberg tìm ra những điều kiện chung giúp các xã hội đó phát triển, như sự cởi mở với ý tưởng mới, thương mại, di cư, đổi mới và thiết chế tương đối linh hoạt. Từ đó, sách đặt ra một câu hỏi rất hiện tại, làm thế nào để một thời kỳ vàng son có thể tiếp tục tồn tại, thay vì bị thu hẹp bởi chia rẽ nội bộ hay sức ép bên ngoài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cởi mở với ý tưởng, thương mại và con người là nền tảng của thời kỳ vàng son. Một trong những luận điểm trung tâm của sách là các nền văn minh thăng hoa khi chúng đủ cởi mở để tiếp nhận điều mới. Norberg cho thấy sự tiến bộ hiếm khi đến từ một xã hội khép kín mà thường xuất hiện ở nơi có giao lưu mạnh, nơi ý tưởng được trao đổi tự do hơn, hàng hóa lưu thông rộng hơn và người tài từ bên ngoài có thể đóng góp. Athens, Baghdad hay Amsterdam đều được đặt trong cùng một khung phân tích như những trung tâm kết nối, chứ không phải những pháo đài tự cô lập. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng mở cửa không chỉ là một khẩu hiệu kinh tế, mà là cơ chế xã hội tạo ra năng suất, sáng tạo và khả năng thích nghi. Sách cũng ngầm nhấn mạnh rằng sự cởi mở cần được bảo vệ bằng thể chế phù hợp, vì nếu chỉ mở cửa về mặt hình thức nhưng vẫn kìm hãm tranh luận hay cạnh tranh, lợi ích của nó sẽ nhanh chóng biến mất. Thứ hai, 7 nền văn minh được dùng như những phép thử lịch sử cho cùng một câu hỏi. Norberg không viết theo kiểu một câu chuyện tuyến tính về sự trỗi dậy và sụp đổ của một đế chế duy nhất. Thay vào đó, ông chọn 7 nền văn minh khác nhau về thời đại, địa lý và tôn giáo để so sánh các quy luật chung. Athens cổ đại nổi bật với dân chủ và tư duy công dân. La Mã Cộng hòa với sức mạnh thể chế, Baghdad thời Abbasid với khoa học và y học, Trung Quốc thời Tống với kỹ thuật và thương mại, Ý thời Phục Hưng với nghệ thuật và đổi mới, Hà Lan với tài chính và tự do hàng hải, còn thế giới Anglo hiện đại đại diện cho một trật tự toàn cầu dựa trên thương mại và tri thức. Việc chọn nhiều trường hợp như vậy giúp cuốn sách tránh rơi vào kiểu giải thích chỉ đúng cho một nền văn minh riêng lẻ. Người đọc được dẫn đến một kết luận thực dụng hơn, rằng lịch sử có thể khác nhau ở bề mặt, nhưng các điều kiện nuôi dưỡng tăng trưởng và sáng tạo lại khá giống nhau. Đây là một cuốn sách so sánh, nên giá trị của nó nằm ở khả năng rút mẫu số chung từ những bối cảnh rất khác nhau. Thứ ba, sự suy tàn thường bắt đầu từ chia rẽ nội bộ hơn là thất bại bên ngoài đơn thuần. Bên cạnh câu hỏi vì sao các nền văn minh vươn lên, sách đặc biệt quan tâm đến lý do chúng kết thúc. Norberg không xem sự sụp đổ là kết quả của một biến cố duy nhất như chiến tranh hay xâm lược, mà là quá trình tích tụ của những rạn nứt bên trong. Khi các thể chế mất tính tin cậy, khi tầng lớp tinh hoa đóng lại với xã hội, khi cạnh tranh bị thay bằng đặc quyền, hoặc khi niềm tin vào trật tự chung suy giảm, thì nền văn minh bắt đầu mất khả năng tự đổi mới. Cách tiếp cận này làm cho sự suy tàn trở nên dễ hiểu hơn và cũng đáng lo hơn, vì nó cho thấy những dấu hiệu đầu tiên thường không ồn ào. Sách vì thế không cổ vũ cho lối đọc lịch sử bi quan, nhưng cũng không lạc quan ngây thơ. Nó nhắc rằng, ngay cả thời kỳ mạnh nhất cũng có thể tự làm yếu đi nếu trở nên tự mãn, khép kín hoặc bị lợi ích nhóm chi phối. Đây là phần khiến cuốn sách có giá trị cảnh báo rõ rệt đối với hiện tại. Thứ tư, thiết chế, động cơ và quyền lực quyết định xã hội có tiếp tục tiến bộ hay không? Cuốn sách đứng trong truyền thống phân tích lịch sử bằng thiết chế và động cơ, gần với cách đọc của Edward Gibbon hay Mancur Olson, nhưng Norberg có giọng điệu ít định mệnh hơn. Ông quan tâm đến việc luật lệ, quyền lực và lợi ích được sắp xếp thế nào để khuyến khích sáng tạo thay vì bóp nghẹt nó. Khi thể chế cho phép cạnh tranh, bảo vệ quyền sở hữu, khuyến khích đầu tư và chấp nhận tranh luận, xã hội có cơ hội mở rộng năng lực. Ngược lại, khi quyền lực tập trung quá mức, khi giới cầm quyền tự khóa mình khỏi phản biện, hoặc khi hệ thống thưởng cho phục tùng hơn là năng lực, tăng trưởng sẽ chậm lại. Điểm đáng chú ý là sách không biến lịch sử thành công thức cứng. Norberg không nói rằng một mô hình duy nhất sẽ cứu mọi xã hội, mà cho thấy cùng một nguyên tắc có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều đó làm cho lập luận của ông thực tế hơn, vì nó cho phép người đọc nhìn lịch sử như một chuỗi lựa chọn thể chế có thể điều chỉnh, chứ không phải số phận cố định. Cuối cùng, cuốn sách dùng quá khứ để soi vào câu hỏi rất hiện đại về toàn cầu hóa và tự do. Dù bối cảnh là lịch sử xa, Big Human rõ ràng đang nói với hiện tại. Norberg đặt vấn đề rằng các xã hội ngày nay đang hưởng lợi từ một thời kỳ cởi mở, tương tự những giai đoạn rực rỡ trong quá khứ. Nhưng thời kỳ đó cũng có thể kết thúc nếu con người quay lại với tâm lý khép cửa, sợ hãi ngoại lai và hoài nghi đổi mới. Vì thế, sách không chỉ là một khảo cứu lịch sử mà còn là lời bình luận về toàn cầu hóa, di cư, tự do học thuật và sức sống của trật tự quốc tế. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó không tranh luận bằng cảm tính, mà dùng tiền lệ lịch sử để cho thấy các xã hội phát triển bền vững thường là những xã hội biết tiếp nhận ảnh hưởng bên ngoài có chọn lọc. Với người đọc hiện đại, đây là cách tiếp cận hữu ích vì nó biến các tranh luận chính sách thành câu hỏi cụ thể hơn. Ta đang làm điều gì để giữ cho hệ thống của mình vẫn có thể học hỏi, thích nghi và đổi mới? Sách vì vậy vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có tính thời sự rõ rệt. Kết luận, Pick Human phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử thế giới, kinh tế chính trị, tư tưởng tự do và cách các xã hội vận hành trong dài hạn. Người đọc muốn hiểu vì sao một số nền văn minh tạo ra đột phá về khoa học, nghệ thuật và thịnh vượng, rồi sau đó chậm lại hoặc suy yếu, sẽ tìm thấy ở đây một khung phân tích khá rõ ràng. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc nó không chỉ kể chuyện quá khứ, mà giúp người đọc suy nghĩ về các điều kiện cần để duy trì một xã hội mở, linh hoạt và có năng lực tự đổi mới. So với nhiều cuốn sách lịch sử văn minh khác, điểm khác biệt của Johann Norberg là ông viết với tinh thần so sánh, cô đọng và hướng đến bài học thể chế. Thay vì xa vào mô tả thuần túy hay bi quan về sự suy tàn, sách cũng nổi bật vì nối được khoảng cách giữa lịch sử cổ đại và những tranh luận rất hiện đại về di cư, toàn cầu hóa, tự do học thuật và vai trò của mở cửa. Nếu bạn muốn một cuốn sách vừa giàu dữ kiện lịch sử, vừa có lập luận rõ ràng về điều kiện của tiến bộ, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Johann Norberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!